khó, còn người giàu bố thí thì dễ. Nhưng mà học Phật Pháp rất là khó khăn. Cõi về sanh cõi trời khó mà tu đạo là như vậy. Ở cõi này giàu có đã không có tu được, huống chi mà cõi trời không có tu được. Người giàu có rất là khó học đạo. Cũng như là những cái người phát tâm chân thật ủng hộ đạo tràng, nhưng mà người ta quá giàu, thí dụ người ta có một cái bệnh viện, người ta có một cái hãng xưởng, không cách chi mà người ta có thể buông xuống ngồi an lạc niệm Phật như cái người bần cùng được. Cái người không có cái gì hết thì mới có thể ngồi tự tại cầm sâu chuỗi liên diêm nhắm mắt, không có biết việc đời là gì, cứ khù khù khờ khờ sống như vậy đó mà rất là an lạc. Còn có tiền giàu có làm sao mà nằm mơ cũng không có dám ngồi mà liêm diêm như vậy. Bữa nay thì cái tiền nó như thế này, ngày mai thì tiền nó như thế kia. Cho nên giàu sang học đạo gọi là khó. Đối với các ngài, sự giàu có không có tốt, phải không quý vị? Đối với Bồ Tát, mình thì nhìn ngược hết, mình thích giàu, giàu tu không được. Mà mình cứ thích như vậy, không có tri túc được. Người nghèo đó, trái lại người nghèo, lại có nhân duyên với đạo. Chân hiếu cũng thích như vậy, cũng thích là mình nó cứ khờ khờ như vậy mà tâm thanh tịnh, không có bị, cũng như là các ngài nói là nhìn cũng như là mù, nghe cũng như là điếc, không có tranh với đời, không tranh với ai hết, cứ tự tại mà sống. Cái chuyện nhân quả phước báo thì nó trôi tới chỗ nào thì ở đó niệm Phật. Theo các ngài thì tu như thế. Bỏ cái mạng này thì gọi là khó. Cái điều thứ ba, xả bỏ thân mạng gọi là khó. Có nghĩa là chúng ta khi mà học đạo niệm Phật rất là tiếc cái cuộc đời này, tiếc quá đi cho nên không có thành tâm tu được. Xả nó rất là khó. Đọc tụng kinh của Phật gọi là khó. Có lòng lắm mới đọc được, không mấy thì mở ra thì không có đọc chí thành được đâu. Đọc kinh của Phật rất là khó. Cái người đó cũng là rất đáng khen. Sanh vào thời mà Phật thì rất là khó. Đây là lời của Thế Tôn tất cả, chưa có phải lời của Ngài Hư Vân mà Ngài nói. Sanh vào thời mà gặp Phật gọi là khó. Cho nên chúng ta sanh ra thì không có gặp Thế Tôn, chết đi thì cũng không có gặp Thế Tôn, trừ ra là vãng sanh Tây Phương mới gặp được. Còn mình nếu như mà không có thấy là gặp Phật là quý báu thì không biết chừng nào mới gặp được. Bây giờ muốn gặp Phật chỉ có một cách là về Tây Phương thôi, làm sao mà gặp được. Mà không có muốn gặp Phật thì là cứ ở đây, không có thể gặp được, không phải dễ dàng. Bởi vậy chúng ta có cái nhân duyên gặp Phật là A-di-đà Phật, không có nhập Niết Bàn, chờ mình lại gặp. Gặp Phật gọi là khó. Nhẫn cái sắc rời dục gọi là khó. Cái đó là chuyện nam nữ rất là khó. Thấy việc tốt mà không mong cầu là khó. Mình thấy cái gì cũng ham, cũng mê, cái gì mà được là mình nhảy vô liền, giống như vậy. Phải mong cầu, nếu mà thấy mà lạnh nhạt niệm Phật, cái đó mới là đúng. Bởi vậy mới gọi là khó, thấy là nó mê mình liền. Bị nhục mà không sân hận gọi là khó. Có quyền thế mà không ỷ cậy gọi là khó. Thì nhìn thấy rất rõ, người nào có quyền phải rất là cẩn thận. Người nào giàu sang làm chủ đó, quý vị thấy nó khác lắm. Thường là nó như vậy. Gặp cảnh mà vô tâm gọi là khó. Cái này thì mình niệm Phật tới cái cảnh giới cao siêu thì mới có thể làm được. Bởi vì gọi là khó. Học rộng chuyên nghiên cứu gọi là khó. Trừ diệt ngã mạn gọi là khó. Không có khinh miệt người chưa học gọi là khó. Tâm thường hành bình đẳng là khó. Không nói lời thị phi là khó. Gặp thiện tri thức là khó. Gặp Phật rất khó, gặp thiện tri thức cũng rất khó. Không có phải dễ gặp. Sự thật là cả đời ước ao cũng còn chưa gặp được. Không phải dễ đâu quý vị. Một đời thành tâm còn gặp không nổi. Nhiều khi cô đơn tới trọn đời vãng sanh, nhiều người như vậy lắm. Sống tới trọn đời không có tri kỷ, không có tri âm. Cứ như vậy tu thì tới vãng sanh thì gặp hải chúng là tri âm, sướng không? Hải chúng là tri âm, tại vì hải chúng đồng hành với mình tu sao họ tu như vậy. Cái gương mặt mình sao gương mặt họ vậy, hình tướng mình sao hình tướng họ vậy, tâm mình sao tâm họ vậy, mình ở gần Phật A Di Đà họ cũng ở gần, mình vui sao họ vui vậy. Mỗi lần mà nghe pháp là nghe pháp chung, mà đi cúng Phật là đi chung, đi một lần cả tỷ tỷ người đi như vậy, bay đi. Hãy chúng là thiện tri thức, gặp thiện tri thức là khó, thấy tánh học Phật là khó, tùy duyên hóa độ cho người là khó, đối cảnh không động tâm là khó, thiện giải phương tiện là khó. Đó là lời của Phật. Bây giờ Ngài Hư Vân mới nói, ai mà có thể làm được hết những cái lời đó thì mới thoát ra được sanh tử. Ai mà làm hết được những cái lời Phật nói đó thì mới thoát nổi sanh tử, thì A-la-hán mới làm được. Mình là đới nghiệp giảng sanh, bởi vì rất là khế cơ, rất là chính xác. Như mà Ngài giảng như vậy thì A-di-đà Phật, con chấp tay đầu hàng, kiếp này con vô phương. Không có cách gì tu nổi, không có giải thoát nổi, xin Ngài đây giải cái cách khác, chứ cái cách này không có được. Thì liền chỉ vô niệm Phật rồi, ông vô nó niệm Phật. Sanh vào thời Phật sao bảo là khó, nếu không có thiện căn phước đức nhân duyên, gặp Bồ Tát, gặp A-la-hán còn khó, huống chi mà gặp Phật. Bởi vậy mới nói đủ thiện căn phước đức nhân duyên mới sanh được Tây Phương. Thì Chánh Hiếu cũng có nói cái này rồi. Thiện căn phước đức nhân duyên là cái gì? Thì chắc không có nhắc lại ha. Mình đi qua. Không có thiện căn phước đức nhân duyên gặp Bồ Tát còn khó, còn nói gì việc gặp Phật thì rất là khó khăn. Bởi vì ngày xưa ở thành Xá Vệ có 9 ức cái gia đình. Ức là chắc 100.000 quá, không có biết cái số này. Mà chỉ có 3 ức được gặp Thế Tôn thôi. Có nghĩa là thời Thế Tôn tại thế, Thế Tôn đã thị hiện tới Ấn Độ đó. Ở Ấn Độ nó có 9 ức cái gia đình mà chỉ có 3 ức, 1/3 được gặp Phật. Không phải là ai ở Ấn Độ cũng đều gặp Phật đâu. Cái thời đó không phải người nào cũng gặp được Phật đâu. Mặc dù Phật ở tại thế cũng còn không gặp được. Chỉ có 1/3 nước Ấn Độ rồi được gặp. Còn 1/3 đó tuy rằng tin, tuy rằng biết mà không có được gặp. Ngài ở 80 năm ở cõi đời không có hề gặp mặt, chỉ là biết có Sa Môn Cồ Đàm, có Phật tại thế mà chưa có bao giờ có nhân duyên để gặp. Còn 1/3 là không có nghe, không có biết, không có thấy, không có biết. Chứ không phải là lúc đó ai cũng biết Phật đâu. Có 1/3 dân chúng Ấn Độ không biết được Thế Tôn, không biết luôn, có nghĩa là chưa có bao giờ nghe tới. Tại vì không biết làm sao Phật tại thế mà còn như vậy. Bây giờ phải không, mình phải gặp Phật mới được, gặp Phật A Di Đà. 25 năm Phật trú tại thành đó, người nào phát khởi lòng tin thì đạt được lợi ích vô biên. Trong thành Xá Vệ có 3 ức gia đình không có gặp, cũng không có nghe đến danh hiệu của Phật, vì không có thiện căn phước đức nhân duyên. Tuy sanh cùng với Phật mà không gặp, không nghe, không thấy được Ngài. Đương thời, hiện thời bây giờ, có rất nhiều người trên thế giới vì không đủ phước đức căn lành nên không gặp, không nghe, cũng không thấy. Đâu có phải sanh làm người rồi được gặp Phật. Nhiều cái thế giới, nhiều cái quốc gia người ta đâu có biết tới Phật. Nhiều người lắm, không phải là ai cũng biết được Ngài đâu. Mặc dù đạo Phật là rất là phổ thông, nhưng mà đâu có phải ai cũng biết. Có nhiều người sống ở nơi hẻo lánh thì không có thể biết được, không có sách báo, không có gì hết, thì cũng còn hiện thời cũng còn chưa được biết nữa. Mà khi mà đã không có nghe Phật, không có thấy Phật, không biết Phật thì không có một lợi ích gì hết. Bởi vì cái thời kỳ pháp hoại, thời gian rất dài không có Phật, không có nghe được Phật, không thấy được Phật. Tới thế gian này là một đêm, giống như đêm 30 không có ánh trăng. Một chữ Phật cũng không nghe, muốn niệm Phật cũng niệm không được. Bây giờ là cơ hội có thể niệm được, muốn là niệm được liền, muốn thấy là thấy liền, muốn nghe thì nghe liền, muốn đọc kinh Phật là có kinh liền. Bây giờ là thuận tiện như thế. Còn 9.000 năm nữa thì không còn phải như vậy. Người mà ở thế gian không có được những cái phước báo đó, gọi là thiện căn phước đức nhân duyên không đủ. Lại nữa, những đệ tử ở gần Phật mà không có y giáo tu hành vẫn có thể đọa xuống 3 ác đạo. Thí dụ như Đề Bà Đạt Đa và Tỳ Kheo Thiện Tinh. Đề Bà Đạt Đa là đọa địa ngục thưa quý vị, còn Tỳ Kheo Thiện Tinh làm thị giả cho Phật 20 năm, không có chịu tu hành chân chánh nên phải đọa địa ngục. Thị giả của Phật cũng đọa địa ngục nữa. Thế mới nói Chỉ có về Tây Phương mới không bị ở Ta Bà thị giả của bổn sư mà còn phải rơi như vậy, thì mới biết cái từ bi lực dụng của cái Tây Phương. Ở Tây Phương làm dân hạ liệt nhất của Tây Phương cũng lên Bồ Tát bất xói chuyện. Bởi vậy Thế Tôn mới nói cõi này tu rất khó khăn, các con hãy về Tây Phương mới được. Thế Tôn mới nói đệ tử của Thế Tôn còn đọa địa ngục nữa mà. Đệ tử thì giả chứ không phải đệ tử mà thường đâu, ở kế một bên 20 năm đó. Nhưng mà có thể mình nghĩ các ngài chắc là Bồ Tát thị hiện, dễ gì ở Thế Tôn mà lại tới xa đọa như vậy. Có lẽ các ngài thị hiện cho biết gần Phật không tu còn không được, huống chi là xa Phật mà không tu. Chắc các ngài thị hiện như Đề Bà Đạt Đa chắc là Bồ Tát, muốn chứng minh cho mình thấy đời của Thế Tôn vằn pháp cũng khó khăn như vậy chứ không phải dễ dàng, cho mình biết đó là chắc là có lẽ thị hiện cho những người mà làm Phật pháp ở cái đời sau này. Bà lão nơi phía Đông Thành Xá Vệ sanh cùng ngày với Phật, cùng tháng với Phật, cùng năm với Phật mà chẳng có được thấy Phật. Sanh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm mà cũng không biết. Thế nên gặp Phật là việc rất là khó khăn. Bởi vậy bây giờ phải gặp A Di Đà Phật, nếu mà không gặp được ngài là tiêu rồi thưa quý vị, tiêu rồi, không có dễ dàng. Không phải dễ dàng, mình phải nhìn thấy sâu xa lời của Thế Tôn dạy như vậy, ba cõi không nghe. Gặp Phật A Di Đà chỉ là niệm Phật, niệm cái danh hiệu của ngài, lâm chung ngài tiếp dẫn, liền gặp Phật nghe pháp chứng vô sanh. Lúc đó mình có thể đi khắp mười phương đảnh lễ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đền ơn cho ngài. Ngài dạy cho con thiệt là đúng, chứ không mấy làm sao con có thể gặp Phật. Con không có chờ Đức Di Lặc được, con cũng không có sanh lên cái cung trời đâu suốt nội viện nổi, con không có vào đó được. Ngày nay tuy Phật không còn ở thế gian, nhưng có thiện tri thức thay ngài hoằng pháp. Thiện tri thức là những vị Bồ Tát, những vị cao tăng đắc đạo, thế Phật để mà thuyết pháp, cũng như ngài Hư Vân, ngài Ấn Quang, thì gọi là thay Phật thuyết pháp cho mình nghe. Thiện tri thức là phải như vậy mới được, phải cỡ các ngài mới xứng đáng cái danh từ đó. Còn như mình là không có phải, mình là rất là nhỏ bé, như là một hạt cát ở trong cái sa mạc, như một hột bụi ở trong cái hư không, không có được cái danh xưng gì cả. Gọi là nó là cái người ngu này đang nói chuyện giống như vậy, người ta thường nói như vậy. Thiện tri thức thay Phật thuyết pháp, nếu mà mình có thể thân cận những cái vị đó thì giải thoát sanh tử. Cũng như mình nếu ở chung với Hư Vân Hòa Thượng, với ngài Ấn Quang, ví dụ như vậy, những cái vị lớn đó mà mình được thân cận thì giải thoát rồi. Còn nếu chưa có đủ thiện căn, thiện căn còn ít, thì gặp các thiện tri thức cũng rất là khó. Có nghĩa là mình không có thể nào mà ở gần những cái người như ngài Ấn Quang được. Cái phước báo chưa có đủ, làm sao mà có thể được, rất khó. Nhưng mà một khi vãng sanh thì được hết phải không quý vị? Thì tri thức nào cũng ở gần với mình hết. Bởi vậy mới ca ngợi cái thế giới đó tới tột đỉnh như vậy. Nhưng mà không khó, chỉ mấy chục năm niệm Phật là được, không phải là khó khăn lắm đâu. Nhiều người được lắm, cứ niệm Phật nhắm mắt, mắt như mù, tai như điếc, cứ cầm sao chuỗi, cái miệng cứ nhép nhép vậy đó, ai nói gì mà người ta cứ nhép nhép như vậy. Tới một lúc hôm ngày mai tôi đi Tây Phương. Kiểu đó là như vậy. Cái người giảng sanh nó là như vậy, cứ khờ khờ vậy đó, khu khu khờ khờ vậy đó, cứ nhắm mắt cái cầm sâu chuỗi như vậy, mà có thể tu tới mấy mươi năm ở cõi đời liền giảng sanh Tây Phương. Tại vì trong tâm họ không có nghĩ cái gì hết, họ nghĩ Phật không rồi, cái gì họ cũng không thể nghĩ được. Nhưng mà và trải qua một cái cơn sóng gió thì mới thức tỉnh cuộc đời, mới tu như vậy được. Nếu mà cái gì cũng thuận duyên hết, rất là khó. Phải trải qua một phen lạnh thấu xương giống như vậy mới thức tỉnh, cầm sao chuỗi buông xả được, liền có thể thân tâm an lạc. Nếu như mà có một chút phước báo thì gặp được các ngài, chứ không phải không gặp được. Tuy rất là khó, nhưng mà phước báo mà có thì gặp được. Nhưng mà gặp rồi mà những cái lời dạy không có y giáo thì cũng là như không có gặp. Các ngài dạy cho mình không có chịu nghe, không có tu đúng như cái lời đó thì cũng là vô ích, cũng như không mà thôi. thì đệ tử của Thế Tôn còn đọa mà huống chi là đệ tử của các ngài. Bởi vì ở gần Thế Tôn không tu thì vẫn đọa, huống chi mà ở gần những vị Bồ Tát không tu thì cũng đọa. Thì đây là bắt đầu ngài Hư Vân ngài nói chuyện, xong rồi ngài kể chuyện lúc nào cũng như vậy. Thì câu chuyện này xin cũng kể cho các vị nghe. Kể chuyện lúc nào cũng kể chuyện hay lắm rồi. Ngài không giống mình, ngài là thuyết pháp không có cầm sách. Kể chuyện á, mình lật cái sách ra nó giống từng chữ vậy đó. Ví dụ ngài kể chuyện gì, ngài Đỗ Thuận là bây giờ kể, thì mình lật cái sự tích ngài Đỗ Thuận ra nó giống từng chữ vậy đó. Có thần thông mà, không có cần đọc sách, nhưng mà từng chữ ở trong sách làm sao thì đọc ra giống vậy, không có cầm sách, cũng như là thuộc lòng vậy đó. Lợi hại lắm, bởi vì đọc mới biết. Làm sao mà có thể mà kể chuyện mà nó rõ tới như vậy, từng ngày, từng tháng, từng năm còn biết luôn cái thời đó là thời gì, giống như vậy. Nói đó, ngài nói là ngày xưa Đỗ Thuận Hòa Thượng, là có nghĩa là ngài là tổ của cái Hoa Nghiêm Tông. Bởi vì nha, ở bên Trung Quốc đó, Kinh Hoa Nghiêm thì có tổ sư của Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa thì có tổ sư của Kinh Pháp Hoa, Duy Thức Tông thì có tổ sư của Duy Thức Tông. À, thường là như vậy, các ngài đều là những cái người chứng đạo trong cái kinh đó. Mà ngài Hư Vân nói ngài Đỗ Thuận đó là tổ sư của Kinh Hoa Nghiêm, mà chính ngài là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù hóa thân tới thế gian này là Đỗ Thuận Hòa Thượng. Ngài Đỗ Thuận đó là hóa thân của Bồ Tát. Ngài có một đệ tử thân tín kề cận, đệ tử của ngài Đỗ Thuận đó giống như thị giả, hàng ngày rất là thân cận thầy, hầu cận lâu, lâu năm rồi, nhưng mà không biết ngài là Văn Thù, không có biết, cũng không có biết Đỗ Thuận là một vị cao tăng đắc đạo, không biết luôn quý vị. Biết sao không biết, ở kế bên mà còn không biết, bởi vì Bồ Tát không cho mình biết. Ở kế bên bao nhiêu năm rồi mà còn không biết Đỗ Thuận là một vị cao tăng nữa. Rồi có một ngày đó ông đã ở với thầy lâu quá rồi chưa có học được cái gì, đúng như vậy, để mới xin ngài Đỗ Thuận cho con đi lên núi Ngũ Đài con lễ Bồ Tát Văn Thù. Ngài là Bồ Tát Văn Thù, ở chung biết bao nhiêu lâu mà bây giờ xin con, xin thầy cho con xuống núi con đi lễ Bồ Tát. Thì ngài nói cho một bài kệ, Đỗ Thuận ngài mới nói một bài kệ: kẻ bôn ba du hành đài sơn lễ đất đá, Văn Thù chỉ là thế chỗ nào tìm Di Đà. Nói rõ tới như vậy mà ổng cũng còn chưa hiểu, xin ngài cho con đi núi Văn Thù. Con lên Ngũ Đài con lễ. Vị tăng này còn không hiểu nữa, ngài nói như vậy ông lên chỉ là lễ đất đá thôi à, Văn Thù thì chỉ là đất đá, ở đây là thiệt còn không biết, nếu như vậy. Thì vị tăng nó không hiểu gì hết, từ việc ngài lên núi Ngũ Đài. Là lên núi Ngũ Đài là núi của Bồ Tát Văn Thù. Thì lên núi Ngũ Đài gặp một cái ông già. Ông già đó chắc cũng là Bồ Tát Văn Thù nữa đó. Ông già đó nói với ngài đó: hôm nay Bồ Tát Văn Thù không phải ở đây, mà Bồ Tát Văn Thù bây giờ là chức là ngài Đỗ Thuận đó. Bồ Tát Văn Thù bữa nay không có chỗ này, mà ở chỗ kia là Đỗ Thuận và Thượng. Thì cái thầy đó nói như vậy, thầy tôi là Bồ Tát Văn Thù, chạy về, chạy rất là nhanh để mà lễ. Về thì Đỗ Thuận ngồi xếp bằng thị tịnh, thầy đã mất rồi, ngồi tại vì đã cái ông già đó đã báo thì liền phải chết, không có ở thế gian nữa. Bồ Tát mà đã xuất đầu lộ diện phải thì tịch, người nào cũng vậy đó, phải biết là phải tịch như vậy liền thì mới là Bồ Tát thiệt. Còn biết như vậy mà còn chưa tịch đó là danh lợi rồi, người ham danh lợi rồi. Nếu mà nói tôi là Bồ Tát thì phải chết liền, còn chưa có chết được là ông đồ giả. Ngày là thị tịch, tịch vào cái ngày 15 tháng 11, cho nên bây giờ vía Bồ Tát Văn Thù là 15 tháng 11. Trong kinh Phật không có nói Bồ Tát sanh ngày mấy, cho nên lấy cái ngày mất của Đỗ Thuận Hòa Thượng làm cái ngày vía. Ngày nay tại Quang Trung có viết ngày nhập Niết Bàn của Bồ Tát Văn Thù, tức là ngày 15 tháng 11. Người nhãn thức kém cỏi, tuy gần bậc thiện tri thức mà không thể nhận ra. Đệ tử của thiền sư Thái Dương Cảnh Huyền, tức thị giả họ Bình, do tâm địa bất hảo, kết quả phản thầy, hủy bán đạo, đi trên đường bị con hổ nó bắt nó ăn. Bởi vì tu hành đệ tử của những vị lớn đó, mà tâm địa không có thanh lương, không có đàng hoàng, hủy bán, thì đi trên đường bị con hổ nó ăn thịt. Gặp được các thiện tri thức có thể là không có khó, nhưng nếu không nghe lời dạy của các ngài mà tu hành thì không có một chút lợi ích gì hết. Đi trên đường còn bị hổ nó ăn nữa đó. Chẳng những không có lợi ích mà nó còn có bị không có qua nổi những cái tai nạn đó nữa. Bởi vì gần chưa được đâu. Thưa quý vị, 11:25 mời quý vị chúng ta chắp tay niệm Phật.